Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chị An Thiện và tất cả quý Phật tử tại thành phố Dresden, Cộng hòa Đức. Trong buổi sinh hoạt chiều hôm nay đó, thì chủ yếu là phần các câu hỏi mở rộng, như là chúng ta được quyền đặt bất kỳ câu hỏi gì mà mình có thể có trong quá trình tu học và ứng dụng đạo Phật trong cuộc sống, hoặc những câu hỏi đào sâu về các khía cạnh Phật học, hoặc là những cái vấn nạn trong xã hội và gia đình, nhìn và tìm giải pháp dưới góc độ Phật giáo. Tất cả những vấn đề được quan tâm vừa nêu đó trở thành là đối tượng chính cho buổi chia sẻ pháp đàm chiều hôm nay. Kính mời chị Ân Thiện thay mặt cho quý Phật tử tại Dresden điều phối các câu hỏi.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con cũng thường xuyên có được duyên lành là hay đi xuống tu tập ở dưới tu viện Vô Lượng Thọ. Trong đó có một Phật tử cũng rất là thuần thành, có thỉnh cầu lên quý thầy giải đáp cho chúng con một câu để có thể đông đảo bà con biết tới lợi ích của việc niệm Phật. Ví dụ chúng con đi tới một số chùa thì thấy ở trên chùa có hai bên câu là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, niệm Phật một lễ diệt tội hằng xa. Chúng con xin cung kính thầy giảng giải cho chúng con hiểu đúng câu này mang lại ý nghĩa và lợi lạc như thế nào ạ.
Nếu chúng tôi nhớ không lầm đó, thì đây là hai câu mang tính khuyến tấn của Hòa Thượng Thích Tịnh Không, một vị cao tăng về pháp môn tịnh độ vãng sinh trong thời hiện đại. Và câu dạy ấy đó, đứng từ góc độ Phật học theo chúng tôi, mang tính khuyến tấn nhiều hơn là giáo dục về nhân quả. Giá trị của sự tu tập đó, từ đó sẽ mang lại an lạc hạnh phúc cho chúng ta. Còn việc lạy Phật và niệm Phật đó là hai phương diện thể hiện lòng tôn kính của chúng ta đối với Ngài. Và mặt khác đó, nhờ việc niệm Phật đồng hành với lạy Phật và lạy Phật cùng với niệm Phật, hành giả có thể đang lúc ấy thể hiện được chánh niệm, tức là sự tập trung đúng với cái tâm chân chính của mình. Nhờ đó các vọng tưởng điên đảo không can thiệp vào đang khi chúng ta thực hiện hai động tác này. Cho nên giữa một lời nói mang tính khuyến tấn, tức là khích lệ trên con đường tu học đó, với một lời nói mang tính nhân quả đó, ta đừng nên lẫn lộn với nhau. Cho nên lạy Phật thì không thể là phước sanh vô lượng, và niệm Phật thì tội không thể nào diệt hà sa. Lạy Phật thì ta có được phước báo của sự tôn kính. Mình tôn kính Phật thì cái cống cao ngã mạn sẽ được giảm đi. Và do đó thái độ khiêm tốn, chân thành, kính trên nhường dưới đó, dưới góc độ vô ngã này sẽ giúp cho chúng ta đắc nhân tâm trong tất cả các phương diện của đời sống. Và cứ mỗi lần lại Phật, ta đều nêu quyết tâm là gột bỏ các cái khía cạnh khác nhau của chủ nghĩa cái tôi, thì giá trị lợi lạc đó trong đời sống xã hội sẽ cao hơn rất nhiều. Hoặc là bên cạnh việc thực tập vô ngã trong lại đó, thì người tu học Phật cũng nên thực tập sám hối nghiệp chướng mình đã gieo tạo trong quá khứ của những kiếp trước, hay là quá khứ của những năm trước, hoặc là quá khứ của ngày hôm qua. Và đôi lúc mình vô tình hay cố ý, ý thức được hay không ý thức được, nhờ sự sám hối chân thành đó đó, chúng ta khai phát được tâm bồ đề và nêu một cam kết đi tới phía trước bằng sự chuyển nghiệp. Nhờ đó mà các nghiệp chướng phiền não trong cuộc đời chúng ta đó được chặn lại và được chuyển qua. Thì việc lại Phật như thế đó thật sự là có giá trị và lợi lạc. Nếu chúng ta tập thêm một thói quen mỗi ngày lại trung bình vài chục lại, thì ngoài hai giá trị vô ngã và sám hối nghiệp chướng vừa nêu đó, ta còn đạt được giá trị sức khỏe vốn rất cần thiết trong bối cảnh của xã hội Tây Âu. Con người làm việc với văn phòng nhiều quá, thời gian dành cho việc thể dục riêng đó hầu như là không có nhiều. Và tương tự đối với việc niệm Phật đó, thì mấu chốt chính của phương pháp này là giúp cho chúng ta định được tâm, và do vậy chúng ta theo dõi được các hành động trong đi, đứng, nằm và ngồi. Do đó tâm của mình đó, không có những cái tham vọng xấu, lời nói không có phản ánh sai sự thật, gây chia rẽ, mất văn hóa, hoặc là không mang lại lợi lạc gì cho ai. Thì việc chánh niệm trong ngôn ngữ đó sẽ giúp cho chúng ta có được uy tín và giá trị của sự truyền thông. Và trong phần các hành động đó, giờ ta niệm Phật cho nên đang lúc ấy đó, ta không có những hành động ngược lại với luật pháp cũng như là đời sống đạo đức của chúng ta. Như vậy nền tảng của việc niệm Phật đó, là để từng bước chúng ta có được chánh niệm, trên cơ sở đó phát triển chánh định. Và nếu mà dạy những người mới bắt đầu vào đạo cái giá trị triết lý nhân quả trên việc lại Phật và lễ Phật như vừa nêu đó, thì phần lớn có người sẽ nghĩ rằng là khó quá và không biết là mình có thể làm được hay không. Còn lý giải với góc độ khuyến tấn lại Phật có phước, niệm Phật là tội diệt đó, thì người ta dễ phấn chấn và siêng năng trong việc lễ Phật và niệm Phật. Cho nên phương tiện đó, để mang tính cách dẫn dụ, mà dẫn dụ thì không phải là sự thật. Do đó khi niệm Phật trong giai đoạn được dẫn dụ, ta đừng nên áp dụng suốt cả đề tu bằng phương dâm như vừa nêu. Vì lại Phật như vừa nêu, rồi niệm Phật như vừa nêu đó, thì trở thành là đính kèm theo các lòng tham. Mặc dù đây là lòng tham thiện, thì ta không thể nào có được cái sự nhất tâm. Mà trong kinh A Di Đà đó, niệm Phật nhất tâm thì mới thể đạt được sự bất loạn. Mà bất loạn đó là chính niệm hiện tiền. Khi có chánh niệm đó, thì mọi an lạc hạnh phúc sẽ có mặt, vì ta có được chánh tri kiến, thấy rõ được các vấn nạn bế tắc của bản thân, nhờ đó ta giải quyết chúng một cách có hiệu quả. Cho nên người tu học có kinh nghiệm hoặc là có một chiều sâu về thực tập đó, sẽ không bận tâm đến phước báo trong việc tu tập nữa, mà hướng tâm đến vô thượng bồ đề. Như trong bài sám hối mà mỗi nửa tháng tại các chùa Bắc Tông đó, chúng ta đều đọc: ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, đại trí bồ tát, quyền thừa, di vị nhất thiết thượng thừa, di phát tâm. Tức là ngày hôm nay nhân việc lễ lại Phật, con xin phát tâm bồ đề, không cầu cho cái phước báo ở cõi trời hay cõi người, thậm chí là phước báo cho quả chứng đắc thanh văn và bồ tát. Con chỉ có một nguồn động cơ duy nhất là làm thế nào để hướng đến tâm Phật và giác ngộ trở thành Phật trong tương lai. Việc phát tâm như thế thì hầu như các Phật tử chúng ta đều đã đọc tụng và thuộc lào trong cái lễ sám hối hồng danh rồi. Và do đó chúng ta đừng nên bận tâm đến cái việc mà lại Phật để mà cầu phúc, niệm Phật để cầu diệt tội. Muốn tội diệt thì phải chuyển nghiệp, muốn có phúc thì phải làm dạng thiện công đức. Đây chính là tông chỉ rất quan trọng trong kinh A Di Đà. Ai làm được như thế đó thì các câu khuyến tấn dở lòng đó, nó không còn là mối quan hòa của chúng ta nữa, mà mình đi thẳng vào trong trọng tâm của pháp môn để thực tập. Nhờ đó kết quả nó có mặt với chúng ta như là một cái gì đó rất là tất yếu. Xin đi câu hỏi khác.
Chúng con xin đa tạ Thượng tọa Thích Nhật Từ. Thưa thầy, trong lời giảng của thầy vừa có nêu, con có nghe câu niệm Phật nhất tâm bất loạn, và thầy cũng có nhắc đến từ đến kinh A Di Đà. Chúng con đa số trong đạo tràng chúng con ở đây là tu theo Tịnh Độ Tông, và chúng con được khuyên rất nhiều là chúng con nên chuyên tụng kinh A Di Đà hoặc kinh Vô Lượng Thọ để cho được nhất tâm bất loạn, hoặc cố gắng để đạt được mức độ nhất tâm bất loạn. Và nếu như chúng con mà tụng nhiều kinh khác nhau thì có một số bạn đồng tu có nói là chúng con như vậy là không chuyên tu mà có thể còn bị mang tiếng là tạp tu. Xin kính mong thầy chỉ dạy cho chúng con nên làm như thế nào cho đúng ạ. A Di Đà Phật.
Đó là mối quan tâm rất có ý nghĩa. Trong tu tập thì không có tạp tu, không có chuyên tu, mà là chuyển hóa tâm. Và do vậy khi một hành giả phát tâm thực tập để sống tâm linh đó, thì việc hiểu rõ kinh điển Phật dạy đó, nó sẽ giúp cho chúng ta tiến sâu vào Phật pháp. Còn việc niệm Phật đó, như vừa nói, chỉ là một phương tiện để chúng ta thể đạt được sự chánh niệm thôi, mà là một phương tiện, có nghĩa là không phải là tất cả và không phải là con đường duy nhất để đạt được. Ở trong các kinh điển Pali đó, Đức Phật dạy đến 6 phương pháp niệm, và phương pháp nào cũng có khả năng giúp cho chúng ta nhiếp tâm để đạt được chánh niệm. Niệm Phật là đi đầu. Kế đến là niệm chánh pháp, gồm có 5 đặc điểm: thiết thực hiện tại, đến đến bà thấy, giá trị siêu việt thời gian, được người trí tán thán, và khi thực tập đó thì có kết quả an lạc hạnh phúc với nhiều sự chuyển hóa khác nhau. Thứ ba là niệm chư tăng, tức là một đoàn thể tu học chân chính hướng tâm đến con đường an vui, và biểu tượng của hòa hợp đoàn kết, sống hài hòa, như là một biểu tượng cho người tại gia noi theo trong sinh hoạt gia đình. Rồi niệm về sự bố thí, tức là sự chia sẻ các sở hữu tài sản của mình cho người khác, giúp đời của người, và thấy tấm lòng vị tha nhân đó, nó trở thành như là chiếc chìa khóa để tháo mở những bế tắc trong quan hệ con người. Thứ tư đó là niệm chư thiên, tức là quả phúc tái sanh làm con người ngoài hành tinh, nơi mà con người đó có tuổi thọ, nhan sắc, sức khỏe, môi trường sống, trình độ khoa học và không gian đó, nó tốt hơn con người trên hành tinh của chúng ta rất nhiều lần. Và thứ năm đó, đó là niệm về giới đức, tức là nhân cách, phẩm hạnh, đạo đức của mình đó, nó sẽ làm cho chúng ta được an lạc hạnh phúc và vững tin trên lý tưởng, trên lập trường, trên sự nghiệp mình đã đi đúng với luật và đúng với chánh pháp. Như vậy ngoài việc niệm Phật đó, thì năm phương pháp niệm còn lại đó cũng đều có giá trị tương đương. Và vấn đề còn lại là có người đó thì việc niệm pháp sẽ dẫn đến chánh niệm tốt, có người đó thì nhờ niệm tăng, có người nhờ niệm bố thí, có người nhờ niệm trì giới, có người thì nhờ vào niệm chư thiên mà có thể có đạt được chánh niệm. Và do vậy niệm Phật chỉ là một phương tiện thôi. Do đó chúng ta đừng nên nghĩ rằng là người tu theo tịnh độ đó chỉ nên đọc kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ được gọi là chuyên tu, còn đọc ngoài các kinh vừa nêu được gọi là tạp tu. Vì không có bản kinh nào trong 3 kinh tịnh độ như vừa nêu đã nói điều đó bằng nghĩa đen hay là nghĩa ám chỉ. Các hành giả tịnh độ thì thường có cái nhiệt tình muốn khích lệ những bạn đồng tu của mình chuyên nhất vào pháp môn, đó là một điều tốt. Nhưng sẽ là một điều sai lầm nếu ta nghĩ rằng chỉ đọc 3 bài kinh đó là đủ hết tất cả các dược chất tâm linh mà Phật đã dạy. Bởi vì nếu như thế thì Đức Phật đã chẳng nhọc công thuyết giảng suốt cả 49 năm đến trên dưới 300.000 bài kinh khác nhau. Bởi vì Ngài thấy rất rõ là có những phiền não đó phải được điều trị bằng bài kinh này, nhưng mà áp dụng bài kinh khác là đôi lúc không có tác dụng. Ví dụ trong 3 bài kinh tịnh độ, kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ, không có bài nào dạy về cái cách để diệt trừ cái tham, cái sân, cái si, mà chỉ dạy chúng ta đi vào các pháp môn đó. Và do đó khi mà bị tham chi phối thì ta phải thực tập những bài kinh khác để giải quyết lòng tham. Thì tham dục khác với tham ái, tham ái khác với tham lam, tham lam khác với tham các sở hữu vật chất, và những cái này nó khác với cái tham về cái tôi, tham về sự hiện hữu và tham về sự kết thúc hiện hữu. Và mỗi một loại tham như thế đó thì trong rất nhiều các bản kinh Pali lại đào sâu vào. Mà nếu chúng ta không có cơ hội đọc những bài kinh như thế, chúng ta khó có thể diệt hết được những lòng tham ở gốc rễ hoặc là các cái biểu hiện vi tế của nó. Cho nên chúng tôi kính đề nghị các hành giả Tịnh Độ Tông đó, đừng nên cực đoan, mà nên mở rộng cái tầm nhìn của mình về rất nhiều các pháp môn, tạm gọi như thế, hoặc là rất nhiều lời kinh Phật dạy khác nhau, để chúng ta có một cái nhìn rất dung thông về Phật Pháp. Và càng biết nhiều về Phật Pháp đó, chúng ta lại có được cái cẩm nang giải quyết các vấn nạn của chúng ta trong cuộc đời một cách an toàn và thành công. Trong kinh A Di Đà thì Đức Phật có đề cập đến việc niệm Phật nhất tâm bất loạn, và cái người đó có thể đạt được trong vòng 7 ngày, có người 6 ngày, có người thậm chí 1 ngày. Đó là thời gian mang tính ước lượng thôi. Được nhất tâm hay không đó, nó thuộc rất lệ thuộc rất nhiều vào cách mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày, có làm chủ được dòng cảm xúc và các giác quan hay không. Trong kinh Tương Ưng á, Đức Phật dạy một kỹ năng để dễ thể đạt được chánh niệm, và chánh niệm nó là nhất tâm bất loạn. Ví dụ như ngài nói, khi con mắt nhìn thấy màu sắc, lỗ tai nghe các tiếng, mũi ngửi các mùi, và lưỡi nếm các vị thân xúc chạm, tâm hình dung, thì chỉ nghĩ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi và sự biết. Cái triết lý của chánh niệm nằm ở chỗ chỉ đơn thuần là, có nghĩa là không kèm theo sau bất kỳ một phản ứng cảm xúc và tâm lý nào. Thói thường thì chúng ta có hai cái phản ứng, hoặc là đó ta thích các đối vật đối với các giác quan của chúng ta, và mặc nhiên nó chạy theo cái lòng tham, ta muốn tư hữu hóa nó, muốn bảo vệ nó, và như vậy tham bắt đầu có mặt ngay sau các cái phản ứng cảm xúc của chúng ta đối với các giác quan. Phản ứng thứ hai đó là ta không thích, dẫn đến sự không muốn nghe, không muốn nhìn, không muốn tiếp xúc, không muốn giao lưu, không muốn gặp gỡ. Và cái khuynh hướng đó nó làm cho chúng ta trỗi dậy các lòng sân, và khi lòng sân có mặt đó, nó cũng giống như lòng tham si bắt đầu đồng hành. Như vậy tham sân si có mặt thông qua hai phản ứng, hoặc tham ái hoặc loại trừ của chúng ta đối với thế giới hiện tượng đang diễn ra xung quanh. Và ai sống như thế thì không thể nào niệm Phật được nhất tâm và bất loạn. Cho nên cái kỹ năng tốt nhất là chỉ đơn thuần là, chứ không kéo theo các phản ứng của thái độ trong các giác quan. Điều thứ hai đó, chúng ta phải thực tập thói quen, đó là hãy khóa công việc ngay nơi mà chúng xuất phát. Ví dụ như công việc ở nhà, thì giờ rời khỏi nhà là chúng ta không mang công việc đó vào ở trong đầu. Đang khi đi trên xe, có mặt ở công sở, hay là đang đi chợ búa, hay là đang đi du lịch, ta dừng hết tất cả các mối quan hoài về nhà và người thân, mà chỉ nhớ đơn thuần là cái sự du lịch đang diễn ra, và ta có nhu cầu là để thưởng thức và tìm những cái mới về văn hóa, lịch sử, kiến trúc, để ta trải nghiệm được cái niềm hạnh phúc thư giãn trong giờ phút đó. Như vậy thì các căng thẳng mà nó có mặt trong đời sống gia đình đó, tự động nó được kết thúc ngay khi cái thời gian ta không có mặt tại nhà. Và tương tự khi rời khỏi công sở về lại gia đình đó, thì cái trách nhiệm và những cái công việc mà chúng ta phụ trách đó, tại đó nó cũng phải dừng lại hết. Tại nhà chỉ nhớ đến cái sinh hoạt gia đình, mâm cơm gia đình, hạnh phúc gia đình, sự quan tâm, cam kết chăm sóc những người thân, vệ sinh cá nhân, nấu nướng, vân vân. Và do vậy ta không mang cái áp lực của công việc lên trên đời sống ở trong gia đình của chúng ta ngay khi chúng ta có mặt tại nhà. Như vậy việc khóa các công việc ngay sau khi ta rời khỏi chỗ đó đó, nó là một cái thói quen để giúp chúng ta dễ dàng có được chánh niệm. Điều thứ ba đó, ta phải tập lập ra cho mình một cái thời gian biểu, sáng mấy giờ thức, sau đó vệ sinh cá nhân, tập thể dục, ăn sáng, làm việc, rồi mấy giờ đó là thể dục thể thao, sau đó là thời khóa tụng niệm rồi đi ngủ. Phân định thời gian biểu một cách rõ ràng như vậy, giờ nào việc ấy, đang ở trong giờ B thì không nhớ và ôm đồm của việc C, D, E và F. Cứ tập thói quen như thế đó thì chúng ta dễ dàng có được chánh niệm, vì đó là điều mà nó giúp cho chúng ta đạt được sự tập trung rất dễ dàng. Và làm như thế sau một thời gian ngắn đó, là chúng ta dễ dàng có được chánh niệm. Và điều cuối cùng đó là phải thực tập sự buông xả. Thì thông thường là những người nào mà vướng về những cái chứng bệnh cảm xúc đó, thì các công việc, những nỗi đau, sự căng thẳng, những điều không như ý đó, nó quấn quýt trong tâm của người đó đó, nó giống như là một cái mạng lưới chằng chịt, hoặc là một cái ổ kiến ở dưới lòng đất, hay là các cái sóng âm nó dâng bắt khắp nơi. Cho nên khi mà ngồi xuống á, tập trung một chút xíu đó, thì vọng tưởng nó trỗi dậy, rồi những nỗi buồn trong quá khứ nó xuất hiện, những sự ám ảnh và sợ hãi nó đe dọa chúng ta, những mối quan tâm đó về nỗi sân, nỗi sân, nỗi tức, rồi những điều không như ý đó, nó bắt đầu nó tái xuất hiện lại như là một cái cuộn phim trong bộ não. Và do đó càng cố tình tập trung thì vọng tưởng càng vọng động. Cho nên phải thực tập buông xả, có nghĩa là không giữ nỗi đau trong tâm, không giữ các bất hạnh trên thân, và không lưu giữ lại tất cả những chuyện đã qua, và cũng không nên quá lo lắng về những chuyện tương lai, tức là những chuyện chưa đến. Việc thực tập như thế nó sẽ giúp cho chúng ta mỗi khi ngồi xuống niệm Nam Mô A Di Đà Phật vài câu là chúng ta có thể tập trung và nhiếp niệm được một cách dễ dàng. Tương tự, đối với những người tu tập theo thiền, ngồi trong tư thế nửa hoa sen hay là hoa sen trọn vẹn, hít thở không khí, theo dõi thân, cảm xúc, tâm và các ý niệm, hay là 16 pháp quán niệm hơi thở, thì trong vòng vài phút là chúng ta có thể có được chánh niệm. Và chánh niệm là một cái chìa khóa rất quan trọng để chúng ta đạt được sự nhất tâm và bất loạn. Như vậy trong thời gian thực tập niệm Phật hay là ngồi thiền, nếu ta có được 4 phương diện vừa nêu làm hỗ trợ đó, thì không lo gì mà chúng ta không đạt được sự chuyên nhất. Tuy nhiên đừng nên ngộ nhận sự nhất tâm bất loạn là tất cả các vấn đề mà chúng ta cần tu. Nó chỉ là một cái phương diện tốt nhất để chúng ta tu có kết quả. Do đó bên cạnh những điều vừa nêu, chúng ta cần phải đọc kinh, rồi phải nghiên cứu về Phật pháp, tham gia dấn thân vào các hoạt động từ thiện và xã hội, có trách nhiệm với những người thân thương nhất ở trong gia đình, rồi góp phần chia sẻ lợi lạc cho các cộng đồng, và làm tất cả những việc lành có thể có. Thì bên cạnh cái việc nhất tâm mà có thêm nhiều pháp báo như thế nữa, thì chúng ta sẽ vượt qua được rất nhiều các ách nạn và trở ngại trong cuộc đời. Cho nên sẽ là một sai lầm nếu ai đó nghĩ rằng chỉ cần đạt được sự nhất tâm bất loạn mới gọi là tu, còn ngoài cái đó ra không phải là tu. Các Đức Phật trong quá khứ, Đức Phật Thích Ca trong hiện tại và các Đức Phật trong tương lai cũng giống như nhau. Có nghĩa là chánh niệm á, thì thể đạt được trong đi, đứng, nằm, ngồi. Niệm Phật trong một thời khóa, ngồi thiền trong một thời khóa chỉ là phương tiện tốt nhất để ta được sự nhất tâm. Nhưng mà ngoài cái thời khóa căn bản hàng ngày ra, mà nếu như mình không có tu tập, không có đạt được nhiều cái phước báo đó, thì khi nghịch cảnh đến, chúng ta rất khó có thể đứng vững được. Và không có Đức Phật nào mà không có đức hiệu Minh Hạnh Túc. Minh là trí tuệ, hạnh là đạo đức. Trí tuệ đó là nhờ cái sự nhất tâm, và thiền quán mà đạt được. Đức thì nhờ tu dạng thiền các phước báo, cho nên người tu theo tịnh độ mà bỏ việc làm lành, dấn thân phụng sự trong xã hội thì rất khó có thể đạt được cái sự nhất tâm. Là bởi vì cái thời gian còn lại đó chúng ta bị vọng động nhiều quá, và do đó khi ngồi vào niệm Phật khó có thể đạt được sự chuyên nhất. Cho nên tu gì tu, tất cả những gì mà thuộc về lời Phật dạy đều gọi là chuyên tu hết á. Chỉ có khi nào trong một ngày có khi chúng ta tu, đôi khi đó mình nghĩ đến sự hưởng thụ, có khi để cho lòng tham lòng sân á nó can thiệp vào thì mới gọi là tạp tu, tức là tu chỉ có tính thời gian rồi mang tính điều kiện, chứ không có một cái sự tập trung và duy trì cái năng lực chuyển hóa đó. Còn việc đọc kinh, làm Phật sự, nhấn thân xã hội, rồi ngồi thiền, đi thiền hành, hoặc là các Phật sự khác thì đều được gọi là các phương diện của sự chuyên tu cả. Cho nên nhớ rõ được điều này, chứ còn nghĩ rằng là chỉ có niệm Phật mới chuyên tu, còn ngoài niệm Phật đâu là tạp tu là sai. Không có bài kinh nào dạy như thế. Nếu kinh đã không có dạy, Phật đã không có nói, thì những lời dạy của các vị pháp sư tịnh độ và của các hành giả tịnh độ chỉ là một dữ liệu để tham khảo, để giúp cho chúng ta dễ đi sâu vào trong pháp môn, chứ không phải là tất cả. Cái lời nói mang tính khích lệ đó bao giờ nó cũng có những cái yếu tố phương tiện, mà cái gì là phương tiện, cái đó không phải là cứu cánh. Cho nên tu đạo Phật mà đúng nghĩa ta phải rất là năng động, chứ không phải chỉ có biết cái việc niệm Phật lại Phật mà đủ đâu. Vì làm như thế thì còn lâu xa lắm, và có thể là nhiều kiếp nữa, triệu triệu kiếp nữa, không biết ta đi tới đâu. Còn nếu ta tu nhiều phương diện cùng một lúc đó, nó đảm bảo hơn cho cái tiến trình bỏ ác làm rành và hoàn thiện tất cả các phương diện tu tập. Đó là điều mà trong hàng trăm bài kinh Đức Phật đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta như thế. Xin được gọi khác.
Chúng con rất cảm ơn thầy. Thưa thầy, vậy thì thầy cho con hỏi một câu nữa, là vì thầy vừa nói rồi, có một số Phật tử rất chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, nhưng mà trong hội trường chúng ta hôm nay cũng có các anh các chị, cũng có các gia đình cũng hết tâm vì cộng đồng, đã lao mình làm không biết quản ngại vì cộng đồng. Nhưng các anh các chị làm với cái tâm nguyện như vậy thôi, chưa phải là Phật tử. Thì vậy thì công đức của các anh chị trong trường hợp như này theo thầy như thế nào ạ? A Di Đà Phật.
Không có sự khác biệt giữa công đức của một người đã quy y và một người chưa quy y, khi người đó làm việc lành cho cộng đồng với một tinh thần phụng sự dấn thân, chứ không phải vì cầu danh, vì mong muốn một cái lợi lạc gì cho bản thân mình. Vì nhân quả là một tiến trình rất tự nhiên. Tuy nhiên khi mình trở thành Phật tử đó, thì cái việc dấn thân chúng ta nó lại có một cái nguồn động cơ mạnh hơn. Bởi vì ta thấy rất rõ là cho đến lúc nào đó, cuộc đời này vẫn còn có những nỗi khổ niềm đau, còn có những cái trục trặc, còn có nhiều việc để đóng góp đó, thì chúng ta chưa cho phép mình dừng. Còn khi mình không có Phật tử đó, thì chúng ta được quyền thưởng chính mình, được quyền ngừng sau một thời gian, tạm gọi như là về hưu. Mình nghĩ rằng thôi mình cũng phải có lúc về hưu để công việc đó cho những người khác. Còn những người tu học Phật đó thì biết rất rõ là cho đến lúc nào mà mình thành Phật đó, thì cái việc làm thiện mới dừng. Và khi mà thành Phật rồi thì lại tiếp tục làm các việc thường dưới một hình thức khác nữa. Nó cái khác là không có sự dừng. Cho nên cái khác về căn bản giữa một người có quy và không có quy trong việc làm lành là ở chỗ đó. Cho nên thời Đức Phật đó, thì cũng có rất nhiều người có thiện cảm với Đức Phật nhưng không trở thành đệ tử của Ngài. Đức Phật cũng không bận tâm, và Ngài dạy họ đó là hãy sống thật là tốt về phương diện xã hội và cộng đồng. Hãy để cho tâm ý của mình thật là trong sáng, trong động cơ khi mình dấn thân phụng sự, và có thể làm tất cả những gì mà mình cảm thấy là thích hợp. Và cái câu nói của Đức Phật trong kinh thường là như thế này: này các hiền hữu, các vị có thể ra đi, và việc gì mà các vị thấy thích hợp thì các vị cứ như thế mà làm. Đó là lời mà Đức Phật khuyên khi mà chia tay với những người mà không phải là Phật tử, tức là chưa theo đạo. Còn đối với các Phật tử và các tu sĩ đó, sau khi mà lắng nghe được những công việc Phật sự họ làm, báo cáo với Đức Phật để nhờ Đức Phật góp ý để đi chuyên sâu, hoặc là tìm những kỹ năng để tháo mở những khó khăn bế tắc nếu có, thì cái câu kết luận của Đức Phật bao giờ Ngài cũng nói thế này: sau khi khuyên xong, này các đệ tử, mọi người hãy đi tìm một gốc cây, ngồi xuống trong một trạng thái yên tĩnh, đặt chánh niệm ở trước mặt, hít thở không khí ra vào thật là sâu và thực tập chánh niệm an vui hạnh phúc ở hiện tiền. Cái việc thực tập như thế đó thì nó gắn kết với cái sức khỏe tinh thần của chúng ta. Bởi vì đôi lúc mình quan hoài nhiều quá về xã hội, rồi mình ưu tư về cuộc đời, đôi lúc mà ta mang những cái nỗi niềm đó trong giấc ngủ, ta ôm nó trong giấc ngủ, trong mâm cơm, thậm chí là trong cái nhà tắm đó, lúc nào mình cũng mang theo. Và như thế cái sự căng thẳng trong bộ não bao giờ cũng có. Do đó việc thực tập hít thở không khí trong lành để rũ bỏ những cái mối quan hoài ngay trong cái thời gian mà mình không làm việc đó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái, thanh thản, bình an. Và sau đó khi đến cái giờ làm Phật sự, quay trở lại với công việc đó, thì tâm của mình nó thấy thoải mái hơn. Và ở đây đó thì chúng ta thấy là Đức Phật khuyên chúng ta là chánh niệm đó. Còn việc niệm Phật hay không niệm Phật đó, nó không còn là quan trọng nữa, vì nó chỉ là một phương tiện để có được chánh niệm thôi. Và nó có hàng trăm cách để chúng ta đạt được sự chánh niệm. Ví dụ như trong toàn bộ kinh điển Pali đó, thì Ngài có giới thiệu khoảng 40 đề mục để chúng ta đạt được sự chánh niệm. Có người thì thích cái ánh sáng mặt trời, cho nên mỗi buổi sáng Ngài khuyên là cũng nhìn về ánh sáng mặt trời để tăng trưởng cái sức khỏe. Một mặt đó là tiếp nhận cái chất diệp lục tố, một mặt nó làm cho da đó nó được tốt hơn, sức khỏe được tốt hơn. Nhưng mặt khác đó, nó có thể trị được những cái chứng bệnh về con mắt và chứng bệnh ký ức, và ta có thể bị suy giảm do cái sức ép của cảm xúc và những cái căng thẳng trong cuộc đời có thể có. Có một số người thì thích nước, thì Ngài kêu họ quán cái dòng chảy của sông, của suối, của biển, và mỗi một giọt HIO đó nó là tiếp nối bởi những giọt khác, giọt sau nó đẩy giọt trước. Và cái tính vô thường đó nó cho phép chúng ta nghĩ rằng là trong cuộc đời này, từ những cái vật chất đó, lớn nhất cho đến nhỏ nhất, nó cũng có cùng cái cấu trúc như vừa nêu, mà tính thiên biến vạn hóa của chúng đó đã là như một quy luật, thì ta không có cớ gì phải buồn khi thân mình bị già, rồi gặp những hoàn cảnh không như ý, người thân chúng ta bị ốm đau, ta không có phải quá buồn sầu lo, mà trở nên rất tỉnh táo để tìm cái cách giúp họ một cách khôn ngoan nhất, an toàn nhất. Và cái quán chiếu như thế cũng giúp cho họ có được chánh niệm. 40 đề mục ở trong kinh Tạng Pali đó đã được các hành giả tu theo thiền thuộc truyền phái Nam Tông đó, ứng dụng và hành trì. Còn hành giả Tịnh Độ Tông đó thì khuynh hướng chính đó, thì nương vào danh hiệu Phật là chính thôi. Ngoài ra chúng ta có thể thực tập theo các cái phương diện khác. Thì nói tóm lại đó, giữa một người đã quy làm đệ tử Phật và một người có thiện cảm hay là chưa phải là đệ tử Phật đó, làm các việc lành thì cái kết quả lệ lạc hoàn toàn không khác nhau về nhân quả, nếu động cơ của hai người làm là hoàn toàn trong sáng và đạt được ba cái tiêu quy chuẩn mà Đức Phật đã nêu: hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm và hoan hỷ sau khi làm, dầu cho người tiếp nhận cái việc làm thiện của chúng ta có trả ơn hay là đền oán, ta vẫn có một cái niềm hoan hỷ. Điều thứ hai đó là đang khi thực tập đó, sự chia sẻ giúp đời cứu người dấn thân phục sự đó, thì ta không thấy mình là người ban ơn, rồi cộng đồng đó là người trực tiếp chịu ơn của chúng ta. Các việc làm cụ thể trong việc phụng sự cộng đồng đó, nó không phải là cái phương tiện ơn ích để cho người chủ ban ơn thiết lập sự ban đối với các đối tác tiếp nhận cái sự ơn nghĩa này. Thì người thực tập quán tưởng bằng tâm lý như vừa nêu thì có được cái kết quả phước báo ở mức độ là lớn nhất, dầu cho người đó là Phật tử hay không Phật tử, nó không là một vấn đề nữa.
con xin cảm ơn Thượng tọa Thích Nhật Từ. Dạ thưa thầy, con đang đọc cuốn kinh 4, tìm hiểu kinh 42 chương của thầy trong phần phước đức tùy hỷ hạnh bố thí. Có ghi một câu mà tất cả chúng ta ở đây đều đã nghe rất nhiều lần: dù xây 9 bậc phù đề không bằng làm phước giúp cho một người. Xin thầy giảng giải cho chúng con nên hiểu câu này để nghĩa thật đúng như thế nào ạ?
Câu đó nó không phải là câu Phật dạy, mà là chỉ là một câu ứng dụng lòng từ bi trong xã hội của tu sĩ Phật giáo thôi, nhằm mà khích lệ cái tính thực tiễn trong việc giúp đời và cứu người. Ví dụ như đi đang có một tình huống, một người đang đối diện trước cái chết, thiếu các phương tiện y khoa, sự giác dịch vụ chăm sóc và điều kiện kinh tế để đạt được các cái dịch vụ này. Đang khi đó thì một cái việc Phật sự cũng rất là cần thiết, ví dụ như là làm chùa, đúc tượng, nắng chuông, ấn tống, in kinh. Thì chủ nghĩa nhập thế thiết thực của Phật giáo dạy chúng ta là tạm ngưng các Phật sự đó mà chăm sóc cho một người đang bị khổ đau này. Thì tinh thần nhập thế như thế nó sẽ giúp cho đạo Phật đó có được cái đối tượng phục vụ cụ thể. Tại vì chùa, chuông, tượng, kinh cũng chẳng qua để giúp cho người ta đến với nhau bằng tấm chân tình. Và khi một nỗi đau đang có mặt á, thì chúng ta không có phớt lờ, làm ngơ, mà phải quan tâm giống như là thân thể của chính mình vậy. Sự thiết thực đó đã trở thành là một cái phương diện ứng dụng, mà theo chúng tôi là nó có gốc rễ từ câu nói của Đức Phật ở trong Luật Tạng, đó là phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường Đức Phật. Thì câu tuyên bố của Đức Phật này đã lại có từ cái điển tích như sau. Vào thời Đức Phật đó thì người xuất gia đó xuất thân từ nhiều giai cấp khác nhau, và phần lớn đó là từ giai cấp cùng đinh. Thân phận của họ gần như là bị chà đạp bởi cái chủ nghĩa phân di giai cấp của kinh điển Vệ Đà thuộc Bà La Môn giáo. Thì trong số các vị xuất gia đó thì có một người cũng đã đứng tuổi thuộc giai cấp thấp và bị trên cơ thể chứng bệnh cùi hủi. Thời đó đó thì bệnh cùi hủi rất là nhòm gớm vì chưa có thuốc trị, và phần lớn của người ta dễ dàng chết sau mấy năm bị dướng vào nào. Thì các vị đồng tu khác đó thuộc những giai cấp cao hơn, rồi cũng có những người cùng giai cấp, nhìn thấy nhòm gớm không dám lại gần và đã tạo ra một cái sự biệt lập đối với vị đồng tu. Khi Đức Phật nghe biết chuyện như thế thì Ngài lập tức dừng cái Phật sự đến ngay cái liêu phòng nơi mà vị tỳ kheo già đang nằm một cách cô đơn, và là kêu gọi tất cả những người trong đồng liêu đó đến. Và Ngài tự tay yêu cầu mọi người đó lấy cho Ngài một thau nước, rồi những cái chiếc khăn. Sau đó Ngài dùng tay của mình chăm sóc lên người bệnh một cách rất là tận tụy. Rồi sau đó Ngài mới hướng dẫn cái cách thực tập vô ngã, quán thân này cũng phải là tôi, cho nên những nỗi đau do sự lỡ lét đó, nó ảnh hưởng trên thân chứ không ảnh hưởng đến tôi. Rồi quán dùng cảm xúc, tâm tư, ý niệm nhận thức đó, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi, cho nên những nỗi đau trong tâm đó, nó không ảnh hưởng đến tôi. Sau đó Đức Phật mới kết luận là: này các tỳ kheo, hãy phụng sự chúng sinh như là cúng dường các đức Phật. Và do đó cái tinh thần nhập thế này đó, nó phải được xem là phương châm của tất cả các hành giả, dù là tại gia hay xuất gia, chứ không nên được hiểu là dành cho một đối tượng nào. Cho nên hành giả Tịnh Độ Tông cũng phải lấy phương châm này để nhập thế, để chúng ta có thể mang lề lạc cho cuộc đời. Khi mà một người mà dấn thân làm được cái việc như thế đó, thì những kẻ bất hạnh sẽ bắt đầu suy nghĩ lại rằng là cái bệnh khổ chúng ta đó không phải là dấu chấm cuối của cuộc đời. Rồi bên cạnh những bất hạnh, thậm chí là người thân ruồng bỏ đó, ta không phải là hết, vẫn còn có bên ta rất nhiều người không huyết thống, không tình thân, nhưng mà sống còn hơn là người thân thương nữa. Và đó họ mới ghi lại sự sống, rồi thay đổi nhận thức và có một cái nhìn rất tích cực và lạc quan trong cuộc đời. Và làm được như thế, chúng ta là đang góp phần trực tiếp để mà truyền chánh pháp đến với xã hội. Chứ mình chỉ lo tu niệm Phật không, xã hội đau khổ mà không cần bận tâm, thiên tai thì mình không đi cứu giúp, những bất hạnh trong cuộc đời đó thì gần như mình không có đóng góp để chia sẻ. Và cứ nghĩ là nhất tâm bất loạn là số một là hơn hết, cái đó là sai lầm và là hiểu rất phiến diện về lời Phật dạy trong các kinh. Cho nên đang khi mà chúng ta có mặt trong một thời khóa thì nhất tâm bất loạn là rất cần thiết. Nhưng khi mà mình đi, đứng, nằm mà không có ngồi trong thời khóa thì cái việc mà nhất tâm bất loạn là không cần thiết. Lúc đó Đức Phật dạy chúng ta chỉ cần thể đạt được sự chánh niệm và tỉnh thức thôi. Tức là đang đi, mình biết mình đi, đang đứng, mình biết mình đứng, đang hoạt động, mình biết mình hoạt động, và làm chủ được dòng cảm xúc để ta làm chủ được tâm. Đó là cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta phải thực tập hàng ngày. Chứ Ngài chưa bao giờ khuyên là ngày cũng như là đêm 24/24 lúc nào cũng đạt được nhất tâm bất loạn. Và trong thời Đức Phật đó, có một số hành giả thuộc về Kỳ Na giáo, tức là đạo Lõa Thuệ và Bà La Môn giáo đó, chủ trương và tuyên bố rằng họ đạt được sự nhất thiết trí ngày cũng như đêm, là lúc nào cũng được nhất tâm, lúc nào cũng biết hết mọi thứ. Thì khi hỏi Đức Phật câu nói đó, Ngài mới trả lời rằng đó là một lời tuyên bố rỗng, không bao giờ có sự thật. Và Ngài tự chia sẻ kinh nghiệm của Ngài như sau: mặc dù là sáu pháp thần thông đó là Đức Phật đạt được, nhưng Đức Phật không bao giờ nói rằng ngày cũng như là đêm biết mọi thứ và nhất tâm bất loạn ở mọi tình huống. Ngài nói là khi cần thiết thì Ngài dùng cái túc mệnh minh để lấy các dữ liệu kinh nghiệm nhân quả trong đời trước của Ngài minh chứng cho một bài thuyết pháp nào đó, thông qua đó giúp cho người nghe đó có thể thực tập tốt hơn và vượt qua được khi họ có những hoàn cảnh tương tự như Ngài đã từng trải qua. Chủ kinh nghiệm này được Ngài sử dụng một cách khéo léo trong thời điểm có nhu cầu, còn bằng không á, Ngài khóa cái kiến thức túc mệnh minh lại. Và khi cần để mà biết về cái chuyện gì đó sẽ xảy ra, để giải quyết các vấn nạn mà con người đang quá lo lắng và bị cái nỗi sợ hãi ở trong tâm khống chế đó, thì Ngài mới chuyên tâm về tương lai để nhìn thấy và kể chúng ta nghe một vài cái tình huống để chúng ta khắc phục. Và do đó đó, Ngài có khuyên là hành giả khi thực tập tu thiền đó thì làm sao thể đạt được nhất tâm, thể đạt được chánh niệm, và giữ cái chánh niệm đó thường xuyên đó thì đó là tốt rồi. Còn phương pháp thiền của Bà La Môn giáo đó, cao nhất đó là diệt thọ tưởng định, tức là không còn ý niệm để nhận thức, cho đó nó còn thuộc là sư phụ của nhất tâm bất loạn. Đức Phật vẫn không khích lệ các đệ tử của Ngài thực tập diệt thọ tưởng định, mặc dù không phải mấy ai có thể đạt được cái loại thiền cao cấp đó. Và về sau này, trong rất nhiều các bản kinh Trung Bộ và Trường Bộ đó, Đức Phật chỉ ra cái con đường để chứng đắc được A-la-hán. Khi đạt được tứ thiền, xả niệm thanh tịnh hoàn toàn, hành giả chuyển tâm về tam minh và tứ trí, chứ không có chuyển tâm về diệt thọ tưởng định. Vì diệt thọ tưởng định là đỉnh cao nhất của nhất tâm bất loạn, và theo Đức Phật đó, nó không phải là cái an toàn lắm đâu. Là bởi vì đang khi ta có mặt trong thiền định đó đó, thì ta đạt được sự nhất tâm, bỏ cái thiền định đó ra, trong cuộc đời ta vẫn phải tiếp xúc với xã hội và nhiều cái căn bệnh khác, thì tâm ta sẽ đi về đạo. Cho nên Ngài dạy là chỉ cần gọi là chánh niệm tỉnh thức trong mọi hành động, ở mọi nơi chốn, trong chính trình của thời gian, thì người như thế được xem là chân tu, và nếu là người tại gia được gọi là chân nhân, sống an lạc hạnh phúc ở hiện đời. Do đó nhất tâm bất loạn cần thiết nhất là đang lúc chúng ta có mặt trong thời khóa. Và thứ hai, trong ngữ cảnh của Kinh A Di Đà đó, ngoài nội dung vừa nêu, còn là cái chỗ chúng ta ứng dụng khi chúng ta đối diện với cái chết của chính bản thân mình. Hơi thở bắt đầu tắt dần, não ngưng hoạt động, tim ngưng đập, các giác quan tắt liệm và tâm thức thoát ra khỏi cơ thể để tiếp tục tái sinh, thì lúc đó Ngài khuyên chúng ta là phải niệm nhất tâm bất loạn, để chúng ta không có bất kỳ nỗi sợ hãi nào làm lung lay, lôi kéo, và do đó ta tái sanh theo nghiệp ngay lập tức. hay ứng dụng đó là rất cần thiết. Còn bình thường thì Đức Phật không dạy nhất tâm bất loạn mà dạy chánh niệm và tỉnh thức. Có thể điều này thì các hành giả Tịnh Độ Tông mới nghe lần đầu, nhưng nó là một sự thật. Và khi mà chúng ta tiếp nhận lời Phật dạy từ cái kinh nghiệm của chính Ngài, nó khác rất nhiều với cái kinh nghiệm của những người truyền bá Tịnh Độ Tông. Hai cái đó khác rất là xa. Nếu là chúng tôi sẽ chọn kinh nghiệm của Đức Phật hơn là kinh nghiệm của một người đang truyền bá lời Phật dạy, vì cái khoảng cách đó bao giờ cũng rất là cao. Cho nên đừng có gọi là cường điệu quá cái sự nhất tâm bất loạn đối với pháp môn ở trong mọi tình huống của cuộc sống, mà bên cạnh đó ta phải làm rất nhiều việc làm, rất nhiều cái việc thực tập để chúng ta có thể đứng vững trong mọi biến cố của cuộc đời. Vì thiếu chánh niệm, chúng ta không thể nào đạt được một cái an lạc thực tại nào, thì làm sao có thể đạt được sự nhất tâm.
Con xin được đọc một câu hỏi của giới đại chúng gửi lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thầy, con muốn nhờ Thầy giúp cho chúng con hiểu. Con muốn quy y cho cháu dưới 10 tuổi khi cháu chưa có ý thức và hiểu về quy y Tam Bảo thì có ảnh hưởng gì cho cháu không ạ? Con đã một lần được nghe băng giảng của Thầy, băng nhan đề là 10 điều quan trọng của một kiếp người. Đây cũng là một trong 10 điều Thầy khuyên chúng con. Xin Thầy giảng giải cho chúng con ạ.
Việc quan tâm đến tôn giáo của con cái đó được xem là trách nhiệm của cha mẹ. Luật pháp trên toàn hành tinh này cho phép đó, dưới 18 tuổi cha mẹ cần phải gắn bó rồi hướng dẫn, định hướng cái đời sống của con em, miễn là chúng ta không có ép buộc chúng. Và do đó ở tuổi thứ 10 đó là con em đủ sức để tiếp nhận được cái điều đúng, điều sai, điều tốt, điều xấu, trong đó bao gồm cả tôn giáo. Các tôn giáo khác bao gồm Thiên Chúa, Tin Lành, Chánh Thống, Do Thái, Nho Giáo, Ấn Độ Giáo thì thường người ta làm lễ baptist cho con em của họ khi mới lên 2-3 tuổi thôi, tuy là họ đã trở thành là tín đồ ở cái tuổi mà cái nhận thức nó chưa chuẩn. Còn Phật giáo chúng ta lại không có khuyên hướng như thế. Và trung bình ở tuổi thứ 6 tại các nước Phật giáo Nam Tông đó, thì các bậc cha mẹ đã đem con em đến để làm lễ quy tại chùa đó, nên trở thành là Phật tử nòi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên ở tuổi 10 đó, chúng tôi nghĩ rằng là họ, các em đó, đã biết được quan niệm về thẩm mỹ, rồi giá trị về tôn giáo, giá trị văn hóa, đạo đức, cho nên dễ dàng tiếp nhận được năm điều đạo đức Phật dạy và quy ngưỡng về ba ngôi tâm linh, vốn như là một cái điểm nương tựa để giúp cho các cháu đó có thể sống tốt ở trong tương lai, ở những năm về sau. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên giúp đỡ cho con em của mình trở thành Phật tử chính thức. Để làm được việc ấy đó thì chúng ta cần phải có những cái hướng dẫn hỗ trợ. Ví dụ như tại Việt Nam ta có rất nhiều sách Phật bằng tranh, rồi cuộc đời Đức Phật bằng tranh. Thay vì mình chỉ bắt các cháu đến làm lễ quy mà không hiểu gì hết, thì tốt nhất là ta mua các quyển truyện tranh về cuộc đời Đức Phật và giáo pháp căn bản của Ngài để cho các cháu xem. Khi các cháu xem là các cháu tự động có thiện cảm với Đức Phật và những lời dạy đạo đức của Ngài, thì việc hướng dẫn các cháu làm Phật tử từ nhỏ là điều rất dễ dàng dẫn đến sự thành công. Và do vậy các cháu sẽ thúc đẩy cha mẹ cho các cháu quy sớm hơn là ở cái tuổi thứ 10. Tại Việt Nam đó thì rất nhiều cháu đó đã quy Phật ở tuổi 5, tuổi 6. Ngày nay trẻ em nó lại thông minh hơn chúng ta của nhiều chục năm về trước. Tại vì với công nghệ truyền thông đó ngày càng phát triển, thì cái nhạy bén về giác quan của các cháu làm cho các cháu tiếp nhận những cái khoa học đó nhanh hơn là mình nhiều. Đưa ra một cái máy cho một người lớn tuổi 40-50 tuổi, nếu không phải là kỹ sư về vi tính hay là máy móc đó, thì người lớn đó có thể lẩm cẩm, mặc dù rất giỏi ngôn ngữ bản địa ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ. Các cháu có thể là chưa biết đọc chữ, nhưng mà đưa cái máy các cháu mò mò chút xíu là các cháu dò ra được hết làm thế nào, trình tự ra sao, và giỏi hơn thế hệ cha mẹ. Tương tự về quan niệm thẩm mỹ, quan niệm tôn giáo, quan niệm văn hóa và các quan niệm khác, các cháu từ 6 tuổi trở lên ngày nay đảm bảo là khá hơn rất nhiều lần so với các cháu 6 tuổi của thế kỷ trước và nhiều thế kỷ trước. Do đó việc hướng dẫn để giúp cho con em trở thành Phật tử là điều rất là phước lành. Khi trở thành Phật tử từ nhỏ đó thì cha mẹ khỏi phải lo, vì năm điều đạo đức đó nó chính là vệ sĩ cho các cháu ở trong cuộc sống. Và do đó các cháu sẽ không có cái bạo lực học đường đối với bạn đồng học, không có bạo lực gia đình khi trở về sống với những người thân, không có bạo lực xã hội khi tiếp xúc với các thành phần quần chúng. Vì nền tảng đạo đức này đó nó đồng hành với các cháu, giúp cho các cháu sống tốt hơn. Thì ngày nay đó, rất nhiều chùa, trong đó có chùa Hoằng Pháp với khóa tu tuổi trẻ và mùa hè, chùa Giác Ngộ với khóa tu tuổi trẻ cũng vào mùa hè, rồi câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ ở 25 tỉnh thành và một số chùa ở miền Bắc đã tạo cái nền rất tốt để cho cha mẹ tin tưởng mà gửi gắm con em của mình đến chùa học các cái lớp giáo lý mở lòng ở cái tuổi 5 và 6 thôi. Và chúng tôi tin tưởng rằng là khi mà làm như thế đó, thì con em chúng ta đó đã sống rất tốt. Bởi vì sinh hoạt như thế, con em học được những bài ca về hiếu thảo, rồi học được những lòng từ bi đối với các loài động vật, rồi thái độ yêu môi trường thiên nhiên, kính trên nhường dưới, bỏ lòng tham, chia sẻ những số mình có. Thì chắc chắn rằng là kể từ đó về sau đó, các em sẽ sống tốt hơn là, và luật pháp đỡ phải quan ngại, nhà tù sẽ ít hơn, và gia đình sẽ hạnh phúc và đầm ấm hơn. Cho nên đó, việc mà đưa con em vào trong con đường của Phật ở cái tuổi còn nhỏ đó là mối quan hoài lớn nhất mà các nước Phật giáo Bắc Tông bỏ ra. Đang ghi các nước Phật giáo Nam Tông như là Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, người ta làm rất tốt. Và những nước như thế đó, kể từ khi đạo Phật du nhập vào cho đến bây giờ là trên dưới 10 thế kỷ, không có hiện tượng thăng trầm của đạo Phật, khi thì quá thịnh, lúc thì quá suy, như các nước của đạo Phật Đại Thừa. Và đạo Phật một khi đã bám sâu vào cái rễ văn hóa của những nước đó thì nó trở thành như là cái sự lựa chọn tâm linh rất là độc nhất. Và Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và nhiều tôn giáo khác có nỗ lực truyền đạo trong những nước vừa nêu cũng không có thành công, như là tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, những nước mang ý thức hệ của đạo Phật Đại Thừa. Thì có lẽ theo chúng tôi là chúng ta đang có một cái ngộ nhận lớn trong chữ Hán, vì những nước này đã đều lấy cái chữ Hán là cái ngôn ngữ chánh của mình, và về sau này trở thành là cái ngôn ngữ ảnh hưởng ít nhất là mấy chục phần trăm trong ngôn ngữ giao tế và ngôn ngữ hành chánh. Ví dụ như cái từ tự giác này, thì tự giác cái nghĩa gốc trong Phật học đó, giác ngộ phải tự mình thực tập tinh tấn và tu các pháp môn và hạnh lạc. Được hiểu một cách sai lầm rằng đó là tự ý thức và tự kỷ luật. Con người mà để cho tự ý thức và tự kỷ luật đó, sẽ không bao giờ tốt được. Tại sao phương Tây tốt về vấn đề ý thức? Không phải họ tự ý thức đâu, mà vì luật ở đây nó quá gắt, nó là một luân, một rừng luật, cái gì cũng có luật hết đó. Và làm sai thì bị phạt rất cao. Cho nên vì sợ bị những cái phạt như thế, người ta răm rắp mà ta tuân theo luật. Mặc dù ra ngoài đường, ở các ngõ phố, ngã tư, không có một cảnh sát giao thông nào, người ta vẫn gọi là tuân thủ một cách rất là tốt. Đang khi Việt Nam đó là một luật rừng, nhiều cái phương diện nó không được ổn định, nó rối rắm, nay thì sửa chữa, mai thì bổ sung, mốt thế này thế nọ, cho nên làm cho nhà đầu tư nào cũng sau thời gian là cuốn gói chạy, nếu không có lòng với Việt Nam lắm. Cho nên đó là tự động cái ý thức về luật pháp và ý thức về xã hội, ý thức về cộng đồng nó lại kém hơn là các nước phương Tây. Do đó luật mà được chuẩn thì ý thức này được nâng cao, Thì con người ở đâu nó cũng giống nhau thôi. Con người ở đông, ở tây, ở kim, ở cổ, nếu ta dễ dãi thì dẫn đến tình trạng ỷ lại, và dẫn đến tình trạng là tự phát đó. Mà tự phát thì không bao giờ dẫn đến một hệ thống tổ chức cộng đồng được tốt được. Cho nên phải điều chỉnh cái sự hiểu sai, tự giác là tự ý thức, để chúng ta dẫn con em mình vào trong quỹ đạo của hạnh phúc từ nhỏ. Và làm được như thế đó thì ta thả con em mình ra ngoài đường cũng không sợ chúng hư, không phải lo lắng gì hết đó. Còn vì mình nghĩ là để cho con em mình tự lựa chọn con đường, thì vào trong các nhà trường Thiên Chúa giáo tại phương Tây này thì chẳng mấy chốc chúng sẽ trở thành là tín đồ của Thiên Chúa giáo. Họ đưa Kinh Thánh vào trong trường lớp, họ dẫn vào trong nhà thờ, họ tạo mọi điều kiện, họ gõ cửa nhà đến tận nơi, thậm chí là bị đuổi và không được đón tiếp một cách nồng hậu, họ vẫn kiên nhẫn để mà truyền trao cái con đường tâm linh mà họ cho là số một. Đó là cái tính nhiệt tình mà đạo Phật dạy chúng ta rất nhiều sự nhiệt tình như thế, nhưng mà chúng ta lại ít áp dụng. Đang khi trong kinh thánh của họ lại không có những sự nhiệt tình này, và họ lại có cái sự tình nguyện xung phong lớn đến thế. Vấn đề là do một nhận thức sai, cho nên chúng ta bỏ cơ hội giúp cho con em mình từ nhỏ trở thành Phật tử. Ở những nước Thái Lan đó, là Phật tử từ nhỏ là một hạnh phúc. Và những người nam đó, ngoài yếu tố làm Phật tử mà không làm thầy tu ít nhất là một thời gian ngắn ở trong chùa, ra ngoài xã hội không ai tin tưởng, không gia đình nào dám gả con gái của mình cho những người đàn ông như thế. Vua cũng phải tu, hoàng tử công chúa cũng phải tu, các bộ trưởng thủ tướng cũng phải tu, không tu là không ai bỏ phiếu cho trong các cuộc bầu cử. Rất nhiều người đã phải tu 3 năm 4 năm ở trong chùa, ít nhất là học về đạo đức, mà họ tu từ nhỏ cả. Và nhiều khi tu như vậy mà ra đời vẫn còn có chuyện này có chuyện kia, huống hồ là không có tu. Cho nên theo chúng tôi, hướng dẫn con em làm Phật tử đó rất tốt, và ai làm như thế thì có phước báo cho gia đình của mình và phước báo của tự thân.
Thầy vừa chỉ dạy cho chúng con để chúng con biết cách hướng dẫn các con cháu của mình quy y Tam Bảo. Đến khi các cháu trưởng thành, chúng con có được vinh dự một lần được đi dự lễ Hằng Thuận. Có lẽ là cũng không phải tất cả bà con trong đạo tràng hôm nay đều hiểu ý nghĩa của việc lễ Hằng Thuận là như thế nào. Con được nghe một băng giảng của thầy giảng về kinh bảy loại vợ. Nhưng con cũng không biết là có thể là vì cái con hiểu biết còn quá kém. Con không biết là thầy hoặc là có Đức Phật có giảng dạy gì về các đức ông chồng không ạ? Hay là Đức Phật chỉ có các bài nói về bảy loại vợ mà thì coi bài kinh này thì con có được đọc rồi. Xin thầy chỉ dạy cho chúng con về hình ảnh thế nào theo quan điểm Phật giáo, thế nào là hình ảnh người vợ và người chồng lý tưởng. Và xin thầy có đôi lời khuyên chúng con về lễ Hằng Thuận ạ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Những chuyện quan trọng của kiếp người đó thì thôi nôi và sinh nhật về sau, rồi dẫn con đến quy Tam Bảo, tổ chức lễ Hằng Thuận tại chùa khi con em mình lên xe hoa để trở thành vợ chồng chính thức hợp pháp trong xã hội, rồi khi bệnh ta phải xử lý cái khổ đau như thế nào, khi gặp kịch cảnh ta cần phải nỗ lực để vượt qua, tương quan trong xã hội ta sống giúp đời và ít người, rồi khi đối diện với cái chết đó, ta phải bản lĩnh không sợ hãi. Những mối quan hệ như thế rất là cần thiết, và việc mà tổ chức lễ cưới tại chùa nó lại quan trọng hơn. Chữ lễ Hằng Thuận đó là do Hòa Thượng Thích Đôn Hậu sử dụng đầu tiên tại Việt Nam, rút ngắn từ bốn chữ Hằng Thuận Chúng Sinh, vốn là điều nguyện thứ 9 của Bồ Tát Phổ Hiền trong 10 điều nguyện mà phần lớn Phật và chúng ta đều thuộc lòng. Cũ giả Hằng Thuận Chúng Sinh, cũng xin mở một dấu ngoặc đơn nhỏ. Chúng sinh đó, trong khái niệm Phật học giai đoạn đầu đó, được hiểu là các loại hình có sự sống và không có sự sống. Trong giai đoạn Phật giáo phát triển mạnh đó, thì chúng sinh đó là một từ triết học để chỉ cho con người. Ví dụ như khi nói là độ chúng sinh có nghĩa là độ con người, Và tại sao không nói là độ con người? Bởi vì từ chúng sinh đó là giả chúng duyên nhi hành thành, giả chúng duyên nhi sinh, tức là nương vào nhiều điều kiện mà hình thành, mà tạo ra một sự sống thì gọi là chúng sinh. Con người là nương vào các yếu tố tinh cha, chứng mẹ, vật thực, áo quần, rồi quá trình sống, môi trường sống, chứ không phải là một cái cá thể sinh ra từ Chúa, hay là ngẫu nhiên trong cuộc đời, hoặc là cái tiến trình phát triển sinh học như là của Darwin chủ trương, từ loài bò sát cho đến bốn chân, rồi từ đó thành là hai chân, vân vân, và cho từ con người. Như vậy là khi mình nói là hàng tuần chúng sinh đó, trong ngữ cảnh này ta gói gạn lại là luôn luôn hòa thuận với con người. Con người là đối tượng chung nhất, bao gồm người thân và người dưng. Khi mình hòa thuận được với người dưng đó, thì không khó khăn gì chúng ta hòa thuận với người thân. Và xem vợ và chồng cũng là một chúng sinh, tức là một loại khách quý để chúng ta phải quan tâm, hòa thuận làm cho họ được hài lòng. Thì không có hạnh phúc nào cho bằng khi chúng ta sống chung với những người như thế. Như vậy lễ hằng thuận là một cái cơ hội để giúp cho cả vợ lẫn chồng sống các quy chuẩn đạo đức mà Phật đã quy định cho cả hai. Ví dụ như Đức Phật dạy người nam phải có quan niệm bình đẳng, tôn trọng vợ. Rồi nữ đó là phải làm sao cho chồng mình được nở mặt nở mày trong ngoài, trên và dưới. Ngài dùng cái trạng từ nơi chốn rất là rõ. Nhiều bà vợ đó chỉ làm cho chồng mình nở mặt nở mày ngoài quần chúng thôi, về nhà là bà làm xếp à, ông chồng cũng bị ức chế tâm lý. Mà đang khi người chồng là thích ga lăng, thích rằng là mình là điểm nương tựa, còn người vợ là cái người nương tựa vào. Cho nên nhiều bà vợ đó cái tính tự lập cao quá đó, rồi không khéo nó bắt đầu không có tôn trọng chồng. Và do vậy nhiều ông chồng cảm thấy cái tôi bị đánh đố. Khi mà đến công sở đó, các cô thư ký riêng là dạ bẩm trình thưa, ông chồng cảm thấy là mình có giá quá, nên dễ dàng tình cảm phát sinh. Nên là Phật dạy là được hài lòng trong ngoài, trên và dưới, trong nhà ngoài phố, phải khéo ứng xử. Rồi những người trên mình trong quan hệ họ tộc, những người dưới quan hệ họ tộc, có làm sao làm cho ông chồng cảm thấy là vợ mình ứng xử là số một thôi, không ai hơn được vợ mình. Vợ mình là Bồ Tát thuận duyên chứ không phải là Bồ Tát nghịch cảnh. Thì đảm bảo ông chồng làm sao mà đi ngoại tình, có gì đâu mà thiếu. Người vợ quá lý tưởng, quá tốt đi. Cái bài kinh Bảy Loại Vợ là nhân cơ hội Đức Phật là tới thăm viếng cư sĩ Cấp Tô Lộc tại nhà, nơi cách chùa Kỳ Viên ông cúng đó khoảng 2 cây số đường chim bay thôi. Thì ông Cấp Cô Độc là gặp cái con dâu nghịch duyên. Con trai của ông hiếu thuận với ông chừng nào đó, thì cô con dâu đó ỷ vào cái nhan sắc đẹp và gia đình quý phái của ông thua gì gia đình của Cấp Cô Độc, cho nên ăn nói hỗn hào lắm. Phật vừa mới vô tới nhà trên thôi, cái tiếng oang oảng dưới nhà dưới nó vọng lên. Nhân đó cư sĩ mừng lắm, tại vì Đức Phật đến không có báo trước mà, thăm tình cờ thôi. Nhân đó thì ông mới mời cô con dâu lên, cô ta ra vẻ ngoan ngoãn lắm, lại Phật ngồi im thinh thích. Nhân đó Đức Phật mới hỏi này cô dâu của ông Cấp Cô Độc có 7 loại vợ, cô thấy rằng là cô thuộc về loại vợ nào? Đức Phật nói là vợ như mẹ, tức là quan tâm chồng như đứa con, vợ như anh trai, lo lắng như được vợ lo lắng như là người anh cả, vợ như em trai, tức là vợ như là em của chồng, tức là lo lắng người chồng giống một người anh, rồi vợ như là la sát, tức là thượng cẳng chân hạ cẳng tay đối với chồng, vợ như là kẻ sát nhân, tức là làm cho danh giá của chồng bị mất, rồi phá của bằng con đường hưởng thụ, bao gồm bài bạc và trang sức phẩm không cần thiết, rồi vợ như là kẻ ăn trộm, tức là phá của làm cho chồng bị khổ đau. Và loại thứ tư đó, giữa 3 loại đầu và 3 loại sau này, đó là vợ như người bạn đồng hành. Thì cô con dâu Cấp Cô Độc nói rằng là bạch Thế Tôn đó, con thích nhất là vợ như là bạn đồng hành với chồng. Tôi bảo nói là con nói được, ráng làm được nha con. Và kể từ đó thì cô con dâu cảm thấy rất là hổ thẹn, bản lãng lắm, cho nên sống rất là tốt và trở thành là bạn đồng hành của chồng. Thì cái yếu tố mà bạn đồng hành đó, nó được hiểu là gì? Là vợ vừa là người bạn, vừa là người tình và vừa là người vợ theo pháp lý. Nếu người vợ nào mà đóng được ba vai trò như thế thì chồng sẽ không ngoại tình đâu. Chắc chắn dầu phở có thơm, bánh canh có ngon, hủ tiếu có hấp dẫn, rồi bánh bèo, bánh bọt gì đó có cỡ gì đi nữa thì ông chồng vẫn thích ăn cơm, thậm chí cơm vừa cũng sao. Đó là sự thật đấy. Cái cô nào mà ý lại nhan sắc đẹp, thành công cao, tiền bạc lớn, trình độ rộng mà không có đóng vai trò bạn và người tình của chồng á, thì cô khác sẽ thế hai vai trò này. Và tương tự, mặc dầu Đức Phật không trực tiếp dạy về bài kinh bảy loại chồng, chúng ta có thể suy luận tương đương thôi. Chồng như là cha, loại này thì hơi khá nhiều, bởi vì tuổi tệ trên lá. Còn có nhiều người chồng mặc dầu tuổi thì cũng bằng là vợ mình thôi, nhưng mà cái tính cách lo o bế cô vợ mình, là không cho cô ta đụng tới cái ngón tay móng chân gì hết trơn, thì trở thành là cô vợ làm kiểng, nguy hiểm lắm. Rồi vợ như là chị hai, tức là ông chồng ông cúc cung phụng sự thì nó vợ nói đâu làm đó, vợ kêu thì chồng làm theo, mà không làm theo thì vợ nói chờ dám cãi vợ hả, là ông chồng ông răm rắp nghe theo liền. Rồi chồng á là như là người em trai, tức là lo lắng hy sinh cho vợ. Thì ba cái loại xấu thì cũng tương tự, và cái loại quan trọng nhất á là chồng như là người bạn đồng hành với vợ, thì do đó người chồng sẽ không có tính gia trưởng, rồi sẽ tìm được cái tình bạn và tình yêu đối với vợ, cho nên người chồng sẽ tôn trọng vợ và thấy được cái giá trị và vai trò của người vợ trong xây dựng hạnh phúc lứa đôi và xây dựng hạnh phúc của cả gia đình. Thì có những bài kinh đó, thì chúng ta phải hiểu là ngài lấy một cái đối tượng cụ thể đang diễn ra như một thực tại làm chuẩn, bên cạnh đó đó chúng ta cứ mặc định mà suy luận cái đối tượng còn lại, mặc dù chưa được đề cập đến, khi ngài hoàn toàn là không hề có cái phân biệt đối xử. Cho nên là ứng xử như thế thì đảm bảo là hạnh phúc rất là lớn. Cho đó khi mà con cái của mình đến tuổi trưởng thành đó, có nhu cầu đính hôn, làm đám cưới, thì theo chúng tôi, chúng ta nên tổ chức tại chùa ít nhất là một buổi sáng, rồi sau đó chúng ta tiếp đãi và làm cũng cái lễ đám cưới đó tại nhà, hay là tại một nhà hàng, hay là tại một công viên, thì vừa có được sự bảo hộ của Tam Bảo thông qua một cái lễ rất là ngắn và có ý nghĩa, vừa chúng ta có thể chiêu đãi được bạn bè giống như cái phong tục tập quán của mọi quốc gia. Hai phương diện đó đều được hội tụ trong một lễ cưới thì tốt hơn rất nhiều lần là chúng ta chỉ có tiếp đãi ở tại nhà hàng hay là tại nhà của mình. Thì gần đây đó thì ở Mỹ, Canada, Úc, Việt Nam đó, bắt chước theo Phật giáo Đài Loan tổ chức lễ cưới tại chùa. Trong phong trào này đó thì Hòa Thượng Thích Tinh Văn đó là làm tốt nhất. Hòa Thượng Thích Tinh Văn là người chủ trương một đạo Phật tịnh độ dân gian, tức là truyền bá tịnh độ qua ba phương diện: giáo dục, văn hóa và từ thiện. Giáo dục được gồm có hai: giáo dục Phật học và giáo dục thế học. Các chùa của Đài Loan á, cũng là một cái môi trường đào tạo giáo dục thế học rất tốt, bởi vì các em vào nội trú học trong các trường Phật học á, mặc dù chương trình tế học, các em được học về đạo đức, học về thiền, được học về hiếu thảo ngoài những cái môn học tế học. Và cái phương diện này là Trung Quốc đang đi đầu, các nước khác thì chưa có so về được. Còn về phương diện văn hóa đó thì nó được lồng ghép vào trong các phương tiện truyền thông, rồi các loại hình nghệ thuật, kiến trúc, hội họa, văn học, rồi thậm chí là thư pháp. Phải làm sao lòng ghép Phật pháp vào trong các lĩnh vực đó thì tịnh độ hiện tiền nó sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Và thứ ba là từ thiện, tức là đem hạnh phúc đến những nơi bị khổ đau. Khi người ta không còn khổ đau thì đó là cực lạc thôi. Và ai mà làm sống với một tịnh độ dân gian như thế thì hạnh phúc nó sẽ có mặt khắp mọi chỗ. Thế nên Hòa Thượng mới tổ chức cái lễ cưới rất là linh đình. thì thậm chí là tổ chức ở trên chánh điện đó, ngài cũng làm luôn cả cái cổng lễ cưới đó, tăng hôn hay là du quy rất là đẹp. Và khi mà quay phim chụp ảnh vào đó, cái người mà được thực hiện lễ cưới cảm thấy rất là hạnh phúc, hạnh gì mà tự hào lắm, nó trang nghiêm mà nó đẹp làm sao, chứ không phải làm sơ sài như các chùa ở Việt Nam. Cho nên nếu như mình không có được một chánh điện đẹp thì ta có thể sử dụng cái giảng đường, và ta thuê các cái dịch vụ mà chuyên môn trang trí về lễ cưới đó vào trong chùa để thực hiện. Chùa Giác Ngộ trong mấy năm qua làm như thế, và do đó mình nối kết với một cái dịch vụ và mình hướng dẫn gia chủ làm lễ cưới đó đến đó để ký hợp đồng. Thường nó chúng có một vài triệu thôi mà mình khỏi phải tốn công làm, gia chủ cứ lo cái công việc sắp xếp thôi, đến giờ tới chùa là làm lễ. Thì khi mà chúng ta để lại những thước phim và những cái ảnh ghi hình đó, thì đảm bảo là chúng ta sẽ cảm thấy rất là thích. Chứ còn mà làm sơ sài quá đó thì người ta sẽ không có cảm thấy thích thú khi mà tổ chức một lễ cưới tại chùa. Và hiện nay thì trong nước thì có rất nhiều thầy trẻ đó làm MC lễ cưới rất giỏi, thậm chí hấp dẫn hơn là các MC chuyên nghiệp về lễ cưới nữa. Ta phải làm chuyên môn như thế và phải phối hợp nhạc cụ vào trong lễ cưới tại chùa. Bên ngoài đời có làm sao chúng ta có vậy, mà nhạc của mình là nhạc về tâm linh, nhạc về đạo đức, nhạc về hạnh phúc vợ chồng, thì nó có ý nghĩa làm một cái nền để cho người tham dự trải nghiệm trong vòng 1.5 tiếng như thế đó, cảm thấy là sung sướng lắm. Và nếu một quyết tâm làm sao sống hạnh phúc trọn đời đến răng long tóc bạc, đảm bảo khi làm tại một nhà hàng, một công viên, hay là tại là nhà chồng hay là nhà vợ, cô dâu chú rể gì đó, cũng không thể nào có được giá trị tương tự. Là phải tổ chức hấp dẫn như thế thì đảm bảo rằng là trong một thời gian vài ba năm thôi, số lượng người mà tổ chức lễ cưới tại chùa sẽ tăng dần. Hoặc nếu như mình không thích tại chùa, tổ chức tại một công viên hay một nhà hàng, ta thỉnh mời các thầy đến. Chúng tôi đã từng đến chứng minh các lễ cưới như thế nhiều lắm tại Việt Nam, có sao đâu. Thì thay vì bên ngoài người ta rót rượu để mà chúc tụng lẫn nhau ở hai bên xuôi gia, thì Phật giáo mình có thiền trà rất là ấn tượng. Rót thiền trà, mời thiền trà, dâng thiền trà, cả bên vợ lẫn bên chồng, bên xuôi gia không ai bị xỉn hết. Chứ cái ngày mà đám cưới động phòng hoa chút mà xỉn nha, sanh con ra rất dễ bị trì độn. Ngày hôm đó cũng đừng nên gọi là đếm tiền, coi là họ hàng hai bên tặng mình bao nhiêu, tiền nhiều hay tiền ít. Đếm tiền như thế mà động phòng qua chút mà vợ lỡ mà có thai đó, thì đứa con đó nó tham tiền số 1, nó sẽ biết tính toán tiền bạc không thôi. Những yếu tố tâm lý như thế này đạo Phật rất quan trọng, nó ảnh hưởng ít nhiều đến cái tương lai của con em chúng ta. Cho nên tổ chức lễ cưới tại chùa hay là tổ chức lễ cưới mang yếu tố Phật giáo đó, thì chúng ta có được một tương lai hạnh phúc cho con em của mình, và gần nhất là hạnh phúc của vợ chồng, xuống thế màu không làm uổng lắm.
Xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, thưa thầy, thầy vừa nói qua cho chúng con nghe thế nào là người vợ lý tưởng hoặc người chồng lý tưởng, nhưng mà con có cảm giác là trong thực tế cuộc đời thì tìm người vợ hoặc người chồng lý tưởng thì khó quá. Và thường thường chúng con cứ nói với nhau là thôi đấy là tại số người anh, nếu có anh chị nào mà hạnh phúc với nhau thì cũng nói đấy là số anh chị được sướng, còn nếu mà chẳng may không được hạnh phúc thì cũng nói đấy là số kiếp của mình. Thế thưa thầy, theo quan điểm của Phật giáo thì có tin vào thuyết kiếp số hay không ạ?
Phật giáo không chủ trương, lại càng không tin và không truyền bá về học thuyết kiếp số như là các tôn giáo khác. Thế là Phật đó thì đến với nhau với tư cách là vợ chồng, bạn hữu, đối tác trong các quan hệ gia đình và xã hội đó đều là nhân duyên, mà phần lớn là ở hiện tiền, tức là kiếp này. Còn những cái nhân duyên quá khứ là rất ít. Ví dụ như kiếp số vợ chồng của kiếp trước và kiếp sau đó, nó thường xảy ra theo tình huống. Khi gặp nhau lần đầu đó là tình yêu bén nở liền ngay lập tức. và họ đã đến với nhau trong sự thuận lợi. Khi trở thành chính thức là vợ chồng của nhau thì họ sống rất hạnh phúc trong tâm đầu ý hợp. Vì các cuộc tình như thế đó, nó trở thành như là một cái mối quan ngoài, và họ ít nhiều gì cũng muốn là trở thành tiếp tục vợ chồng kiếp sau. Cho nên khi sanh ra tự động đó, mỗi người có một cái mẫu là ý trung nhân của mình, gặp những người khác đẹp hơn, giàu hơn, quý phái hơn, thành công hơn, người ta vẫn không bận tâm. Mà khi đến gặp cái người mà đã từng là vợ chồng quý kiếp trước đó, thì nó sẽ chín mùi liền và đến với nhau liền trong thành hạnh phúc. Và trọn được cuộc đời thì họ không có cái vấn đề mà hụt hạt, ly thân, ly dị hay là trở thành kẻ thù của nhau. Thì trong tình huống hiếm hoi đó thì duyên vợ chồng được xem như một kiếp số. Chẳng hạn như Phật Thích Ca, ngoài cái kiếp này với Jayudala, nhiều kiếp về trước ở trong kinh Jataka, tức là kinh nói về chuyện kiếp trước của Đức Phật đó, cả hai người đó đã từng là vợ chồng của nhau rồi. Và trước khi chết thì cả hai đều phát nguyện lại tiếp tục làm vợ chồng của nhau nữa, cho nên sanh ra lại gặp nữa. Trong các cuộc chiến tranh hay là trong các cái cuộc loạn lạc hoặc là vượt biên đi, nếu gia đình mà thương nhau đắm đuối, vợ chồng mà hạnh phúc nhau quá nhiều, một người đi trước một người ở lại, thì luôn luôn họ có cái cam kết là tìm gặp nhau. Đài VTV4 đó, trong thời gian qua có chương trình là Như Chưa Từng Có Cuộc Chia Ly đó, đã giúp cho rất nhiều người xa vắng nhau vài chục năm có được cơ hội hội ngộ. Đó là cái mà sự tìm kiếm trên nền tảng của cái giao kết, và họ đã đạt được mặc dù trải qua rất nhiều khó khăn. Thì cái việc mà tìm kiếm nhau sau một kiếp người đó, nó cũng diễn ra cái khó khăn tương tự, thậm chí là khó khăn hơn. Ví dụ như có người là hứa và thích là mình làm tiếp tục là chồng của vợ mình trong tương lai, nhưng mà khi sinh ra mình sinh ra trước 10 năm, khi mình chết trước 10 năm thì có những cô khác lại đẹp hơn, hấp dẫn hơn, lại cứ tìm cái cơ hội để tiếp xúc. Và người này đấy thì thói thường thì cũng có cái tánh là dễ bị chao đảo hoặc là ba phải, sao thấy cũng đúng, sao thấy cũng được. Thì cái hình ảnh ý trung nhân trong quá khứ của kiếp trước đó bắt đầu trở nên mờ nhạt, và anh ta đã bắt đầu bỏ đi cái dao kèo. Đa khi 10 năm sau cô nàng bị chết, rồi cô nàng lại sanh ra đi tiếp tục đi tìm hoài mà chẳng thấy anh chàng ở đâu, cho nên cô nàng đã trở thành là sống độc thân. Mặc dù cô nàng rất đẹp, rất đàng hoàng, rất thành công, nhà danh giá, rất nhiều người đến, nhưng mà ý trung nhân của mình mà không tìm ra được, cho nên dẫn đến tình trạng là gần như là không thích là tìm một người khác. Những sự trục trặc như thế là chuyện không phải là không có. 90+% còn lại, dựa vào tinh thần Phật học đó, phần lớn cái hạnh phúc hay là bất hạnh trong quan hệ vợ chồng là do dính chúng ta quyết định bằng sự tự do ý chí, được gọi là nghiệp ở hiện đời này. Rồi nhiều người không hiểu, cứ lý giải là có lẽ kiếp trước tôi mắc nợ ổng, cho nên kiếp này tôi trả cho xong. Mà dù ổng lúc nào cũng thượng cắn chân hạ cắn tay, đi ra về đường về nhà là xỉn, chẳng làm nên trò trống gì, ăn bám thôi, nhưng mà bà vợ vẫn phải cúc cung phụng sự cho đến trọn cuộc đời vì ngộ nhận đó. Đó là sai lầm. Và cũng đừng nên truyền bá cái ngộ nhận này, vì chuyện như thế là bị tổn phước nữa, làm cho rất nhiều người khác ta lại tiếp tục tin cái quan niệm sai lầm đó và ứng xử bất hạnh phúc như thế, rồi đổ lỗi cho cái quá khứ mà vốn mình không biết được, không lý giải được, không kiểm chứng được. Cho nên người tu học Phật đó phải dựa vào chủ trương hiện tại lạc trú, tức là xây dựng hạnh phúc ở đời hiện tại và giải quyết các vấn đề mất hạnh phúc cũng trên mấu chốt hiện tại thôi, chứ không có đổ lỗi cho quá khứ. Đức Phật là chủ trương rõ như thế rồi. Mà trong đời thường người ta cứ có thói quen đổ lỗi, quy trách nhiệm về quá khứ cho nó khỏe, để khỏi phải tìm cái nguyên do khắc phục cái hậu quả đó, mà phủ định bằng cách là phớt lờ nó là dễ nhất trong các việc làm, nhưng cũng là nguy hại nhất trong các việc làm. Cho nên thà chịu khó tìm tòi tại sao chúng ta bị thất bại và khổ đau, để chúng ta khỏi phải đau khổ về lâu về dài. Nếu lỡ một lần thì không có một lần thứ hai. Trên tinh thần đó, chẳng những người tu học Phật không nên tin vào số kiếp, mà phải tin rằng là muốn cái gì, nỗ lực có phương pháp bằng sự tinh tấn và nhẫn nại là hai yếu tố trong sáu ba la mật, chúng ta sẽ đạt được thành công. Ngoài ra, nếu ta có thêm đạo đức ba la mật và trí tuệ ba la mật thì sự thành công đó sẽ diễn ra nhanh chóng hơn, bền bỉ hơn và có kết quả lợi lạc cho mình và tha thân nhiều hơn gấp bội.